Phật tử này hỏi: Bạch thầy, con có thắc mắc, không biết chúng sinh của cõi trời có tạo nghiệp thiện, chúng sinh ở cõi trời có tạo nghiệp thiện và nghiệp ác như chúng sinh của cõi ta bà hay không? Cảm ơn thầy. Là chúng sinh ở cõi trời cũng vẫn có thể tạo nghiệp thiện và nghiệp ác giống như chúng sinh ở cõi này, vẫn làm được. Thông thường á, chúng sinh ở trên trời đó họ có phước nhiều thì họ vẫn còn tỉnh thức, không phải ai cũng enjoy hết. Chúng sinh ở cõi trời đó đa số khi hưởng phước thì nó có chia làm hai loại, là chư thiên có tu hay chư thiên không tu. Tức là chư thiên á, tại sao gọi là chư thiên? Thật ra là chư thiên đều tu hết quý vị, nhưng mà nói kỹ hơn là chư thiên lên trên trời đó là có phước hơn mình. Nhưng mà các loại có phước đó là có người có phước hay là có người có phước huệ, hiểu không? Tức là có những người làm phước nhưng mà không học đạo, tức là có những người không biết đạo lý, không biết luật nhân quả, nhưng mà cái bản chất của họ tốt, họ thấy người nghèo họ giúp đỡ, ta thấy quý vị đi chùa, quý vị xin ta cúng dường, ta cho đấy, chị đi chùa hả, chị muốn cúng dường hả, đây cho chị 2,000 đô cúng dường chùa, xây chùa, rồi mình đi làm phước, mình xin tiền ta cho liền, ví dụ vậy. Điển hình ở đây hôm qua thầy nói nó, ví dụ như Bill Gates đi, Bill Gates nè, Warren Buffett nè, những tỷ phú mà làm việc thiện á, thì họ chắc chắn về sau họ sẽ tái sinh lại cảnh giới chư thiên đó. Thì đó là những chư thiên mà khi mà họ tái sinh cảnh giới chư thiên rồi họ có phước thì họ sẽ hưởng cái phước của họ. Bù lại có những chư thiên họ biết làm phước mà trong lúc làm phước đó là họ có học đạo, hiểu đạo, thì khi mà họ làm tái sinh cảnh trời rồi thì thay vì họ chỉ có xài phước thôi thì họ vẫn tiếp tục tu phước và tu huệ đó. Đó là chư thiên. Thí dụ như chư thiên là cảnh trời đâu xuất nhé, đó cảnh trời thứ tư, Tushita. Có biết ở trên cảnh trời đâu xuất bây giờ có ai trên đó không? Đúng rồi, có Bồ Tát Di Lặc trên đó. Trên Bồ Tát Di Lặc Maitreya, trước khi hạ sinh xuống cõi Ta Bà này thì ngài dừng chân nghỉ mát ở trên đó, chờ đúng thời đúng lúc, chờ đến khi nào quý vị mà tuổi thọ trung bình 84,000 tuổi đó thì lúc đó ngài mới xuống. Tại sao? Tại ngài hơi tích kỳ một chút, ngài hơi khó, tại mình bây giờ thiếu phước ngài chưa có xuống. Khi quý vị tu đủ phước rồi đó thì cái tuổi thọ nó dài ra. Tại vì đó bây giờ mình tuổi thọ mình trung bình 100 tuổi thôi, 100 hả? Anh này gật đầu.
Như đó bây giờ nó tăng lên nữa.
Trời ơi, 102 hả?
Cái thời đại khoa học medical nó càng ngày nó càng improve này.
Tức là tuổi thọ trung bình là 102 ha. Rồi thôi cho 102 đây cũng được, 102. Nhưng mà kẹt cái Phật Di Lặc đó thì tới đó, ngài Di Lặc là chuyên dạy về môn gì quý vị? Duy thức. Rồi duy thức nó khó hay dễ? Khó. Rồi tí nữa mời quý vị có mấy đĩa duy thức ở trên này, quý vị lấy tự do nha. Thì ngài xuống cái này đó mà ngài mới dạy duy thức được có 300 năm, mà ngài chết trước 300 năm rồi. Tại vì trung bình á tuổi thọ là phải 80,000 tuổi, tức là khoảng 40,000 tuổi, là như 50 tuổi bây giờ đó. Thì lúc đó mấy người đó mới học hiểu được, thì cái thời gian rất là dài. Cho nên Đức Phật Di Lặc giảng dạy người ta mà giảng dạy mới có nửa câu mình đã chết, lăn đùng đã chết rồi, tuổi thọ ít quá, chưa nói hết câu mình đã chết trước rồi. Cho nên ngày đâu muốn xuống đây làm gì, có hiểu không? Nên chúng sinh trên trời có trời đâu xuất sống lâu lắm, cho nên ngài mới ở đó mới giảng dạy cho người ta được. Mà là trên cung trời đô xuất đó, thì nó chia làm hai nơi, gọi là đô xuất ngoại viện với lại nội viện. Tức là đô xuất ngoại viện ở bên ngoài chùa, quý vị, chung quanh nhà, đến mấy người Mỹ chung quanh chùa. Người ta có biết đạo Phật không? Hôm nay giờ người ta có vô không? Còn đô xuất nội viện tức là bên trong, là cái nơi mà cái lâu đài của ngài Di Lặc ở đó, thì chỉ có những chư thiên nào biết đạo đó mới vào nghe pháp thôi, còn những chư thiên khác ở ngoài người ta làm gì? Tiếp tục enjoy, hiểu không? Và chư thiên còn ngoài ra nó có những chư thiên khác đó, như là chư thiên cấp cô độc đấy, sau khi tái sinh làm cấp cô độc rồi đó, thì ông ta biết mình tại sao mình lên làm chư thiên, nhờ cái phước của mình. Trên chư thiên hồi xưa đó, có những chư thiên quý vị đọc kinh buổi tối đó, có những chư thiên làm gì? Họ xuống cái trần gian này gặp Đức Phật đảnh lễ và xin nghe pháp. Đó là những cái bậc chư thiên đã biết đạo, cúng dường Phật rồi, chết tái sinh làm chư thiên. Thì khi họ làm chư thiên, họ biết lý do tại sao họ thành chư thiên, nhờ đâu mà họ thành chư thiên? Nhờ Phật pháp. Cho nên họ lại xuống dưới trần gian để họ học Phật pháp tiếp. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy đang giảng pháp cho quý vị, thì chư thiên tới đang đứng đầy đây hết, quý vị đâu thấy? Quý vị đâu thấy đâu? Mắt thì đâu thấy đâu? Mắt thì cái gì đứng sau sau cái bàn này quý vị đâu thấy? Nhục nhãn đâu thấy? Nhiều mắt của chư thiên nó giống như là x-ray vậy đó, không? Quý vị giấu tiền, giấu đồ sẵn ở trong người đâu ai thấy? Quý vị đi quang qua thị trường nó nhìn thấy không? Tại sao nó thấy? Nó có mắt gì hay thế? Mắt gì vậy? Nó mắt gì đâu? Tại vì những cái tia đó nó có thể đi xuyên qua những cái, những cái tia đó là nó cái tia đó là photon, tức là nó là quang tử. Cái thước của nó nhỏ hơn những cái nguyên tử, cho nên nó mới có thể đi xuyên qua được, quý vị. Phải không? Cái gì nhỏ thì mới len qua được những cái ngõ ngách. Đó. Thì mắt của chư thiên nó gọi là thiên nhãn, mới thể nhìn xuyên qua tường được. Đó. Cho nên những chư thiên đó đi xuống cái này học đạo tiếp. Đó. Thì trở lại chư thiên ở trên trời, có một số vẫn tiếp tục làm phước, còn số khác thì đa số chư thiên không có làm ác, mà cho họ chỉ có xài phước thôi. Cho thường thường chư thiên khó làm ác lắm, tại vì họ là những người tốt lành, họ tu thập thiện rồi. Cho nên chư thiên đó, ở trên đó chỉ có không làm ác, họ cũng không làm xấu, chỉ có hưởng phước của mình. Và có một số chư thiên tiếp tục làm phước bằng cách giao xuống như thế này để mà học đạo, hưởng phước cúng dường. Ở trong kinh có kể đó, là có rất nhiều những chư thiên họ xuống, họ nhìn những vị tỳ kheo đáng kính như ngài Sa Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp mà đi khất thực đó, thì họ phải làm gì? Họ cúng dường bằng cách họ phải hóa hiện ra thành một người thường, họ đứng chờ để mà họ để bát, để họ được phước, quý vị. Đó. Hoặc là họ tìm những cách nào làm phước giúp cho những người tu đó. Thí dụ như quý vị tu ở đây đó, mà họ tới họ ủng hộ giúp đỡ quý vị là họ làm phước, thì đó là những chư thiên đó họ tiếp tục làm phước, hiểu không? Cho nên khi quý vị tu hành ở những nơi nào mà hay là những người nào tu hành đàng hoàng, thì chư thiên họ tới ủng hộ. Những khi quý vị tụng kinh đó, thì chư thiên họ tới họ nghe. Tại trên trời không ai tụng kinh hết á, chư thiên là trên trời hát karaoke không à, không ai tụng kinh. Cho nên khi quý vị tụng kinh ở đây đó, thì chư thiên họ tới họ nghe, tại vì họ không có được nghe lời Phật. Cho nên họ tới bay vòng vòng các chùa đó, chùa nào tụng kinh họ tới họ nghe. Họ nghe vậy họ hoan hỷ, hoan hỷ thì họ ủng hộ quý vị. Thì khi họ ủng hộ quý vị, họ đang tạo phước.
Thì những vị chư thiên đó sẽ được tăng phước cho họ, khi họ sẽ không bị mất cái phước của họ. Có như vậy có đúng không ạ?
Dạ đúng vậy. Nhờ. Bên Nam Tông đó, mỗi lần họ ngồi thiền xong đó, hay là mỗi lần họ tụng kinh hay ngồi thiền đó, là xin thành chư thiên cõi trời dục giới và sắc giới. Cõi trời dục giới sắc giới tới thôi, còn chư thiên vô sắc giới thì không tới. Quý vị có ai tụng mấy bài đó không? Xin thỉnh chư thiên ở cõi trời dục giới và sắc giới. Đây, mai tôi chưa bao giờ nghe ha. Dạ. Dạ, quý vị tu theo Nam Tông á, tại vì trên cõi trời dục giới đó, chư thiên nó cần phước, họ tu phước lên trên đó. Còn chư thiên là cõi trời sắc giới là họ tu thiền, họ vẫn xuống cái này được. Còn chư thiên là cõi trời vô sắc giới đó, là những người đã tu đỉnh cao rồi. Thì khi quý vị làm gì thì không biết, họ nhập định rất là sâu, cho nên quý vị làm gì họ không thèm để ý tới nữa. Dạ. Quý vị thành không thành, thành cũng tới, mà không thành cũng thèm tới luôn.
Ở cõi chư thiên, tại sao tại sao có những vị Phật, vị Bồ Tát không thể hiện nơi những nơi cái cõi của các thiên kim ở để mà giáo hóa cho các thiên kim có thể tu lên bậc cao hơn nữa? Những cõi đó con nghĩ tại sao các thiên Phật không thể hiện?
Cô có điện thoại để thầy phone hỏi Phật tại sao không? Rồi thôi được rồi, thầy trả lời cho. Dễ thôi. Lý do tại sao? Lý do tại sao mà những cảnh trời không có chư Phật Bồ Tát tới đó để hóa độ họ? Nó có hai câu trả lời nha. Thầy trả lời câu đơn giản trước của cô là theo nguyên thủy đó, là ở chư thiên chỗ đó đó, nhất là chư thiên có trời dục giới đó, họ có phước nhiều quá, mà những người có phước mà không có tu huệ đó thì họ không có muốn học. À, tức là bây giờ quý vị vào những cái nơi mà những tỷ phú ở đây nè, lúc nào người ta làm party đó, ăn chơi không à, rồi đi đánh bài, đánh bạc, đi du thuyền, đi cruise. Thì giờ quý vị đó đi vào những cái sòng bài casino đó, quý vị đứng hay tới đây nghe pháp nè, tôi giảng pháp cho quý vị nghe nè, mấy người đang đánh bài đó họ có tới nghe không? Không có tới nghe. Cho nên thuyết pháp phải đúng người, có người có duyên đắc độ thì mới độ. Đức Phật chỉ độ những người nào có duyên đắc độ, tức là những người nào có gieo duyên với Phật pháp thì Phật mới tới, mới dạy. Tại sao bây giờ quý vị cứ thỉnh Đức Phật tới casino giảng, trong khi đó chùa cũng có người, thì thầy hỏi quý vị Đức Phật sẽ tới casino giảng hay tới chùa giảng? Tới đâu giảng? Tới chùa giảng. Tại vì chùa là cái đất tốt, gieo một cái chúng sinh người ta đã sẵn sàng rồi. Quý vị biết lý do tại sao Đức Phật ở lại cõi này không? Đâu lại Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, mà vì có Phạm Thiên Sahampati hiện xuống nói khoan ngày, khoan, đừng có nhập Niết Bàn, tại chúng sinh có khả năng hiểu được. Tại vì chúng sinh ở dưới này có những chúng sinh, tại Đức Phật nhìn thấy giáo pháp của Đức Phật rất là cao siêu, không có ai hiểu nổi, cho nên Đức Phật không muốn nói. Tại sao? Chỉ nói ăn chay không nổi rồi, muốn tu gì giờ, tu pháp gì nữa. Cho nên Đức Phật không muốn nhận, không muốn giảng. Nhưng mà Phạm Thiên đó mới nói, Ngài hãy nhìn chúng sinh, có những chúng sinh là những cái nụ hoa, nụ sen đang ở dưới bùn chưa có lên. Tuy nhiên có những chúng sinh giống như những bông sen bắt đầu lú, và có những chúng sinh bắt đầu lú lên mặt nước, và những cái chúng sinh giống như cái bông sen bắt đầu lú ra khỏi mặt nước rồi. Thì Đức Phật mới đồng ý, nói vậy thì thôi để ta đi. Ai có duyên độ, tức là những cái chúng sinh nào cái tâm thức của họ như những bông sen bắt đầu lú lên khỏi mặt nước hay lú cao hơn, thì Phật mới đi độ. Có giờ cô muốn Phật đi độ chúng sinh mà nó nằm ở dưới nước, độ chi mất thời giờ của Phật, biết không? Thì đó là lý do tại sao mà những cảnh giới mà chúng sinh không có tu, mặc dù là có phước mà không tu, thì chư Phật Bồ Tát cũng không có tới. Mất thì giờ các ngài trong quá nhiều chúng sinh khác cũng độ chưa xong nữa, bảo đi tới độ với người kia. Trên đạo Phật đó là phải tự giác, mấy chư thiên đó phải đáng lẽ là phải mò xuống cái này tu, đúng không? Trên là chúng sinh có phước, nó phải là có phước nhiều, chư thiên có phước là chỉ muốn đi đâu là tới liền. Rồi đó là thầy trả lời theo truyền thống nguyên thủy. Nhưng mà bây giờ theo Bồ Tát Đạo đó, quý vị học Kinh Hoa Nghiêm á, học Kinh Hoa Nghiêm đó, thì trên trời đó vẫn có những cái vị Bồ Tát, những Bồ Tát hóa hiện ở đó để mà độ những chúng sinh nào có duyên. Và có duyên là đã có những chủng tử đạo, thì những Bồ Tát đó vẫn tới dạy, giảng dạy. Thí dụ như điển hình mình thấy đó là Bồ Tát Di Lặc tới cung trời Đâu Xuất. Tại cung trời Đâu Xuất vẫn có người có thể hiểu được đạo trong sáu cõi trời đó. Rồi bây giờ thầy trả lời cho cô xong rồi. Nãy giờ bác muốn hỏi thầy câu quan trọng. Bác hỏi thầy nhỉ? Nãy bác này tới hỏi riêng thầy, nhưng mà thầy nói thôi để ra tới đây thì thầy giảng thay vì giảng cho mình bác thì thôi giảng cho bao nhiêu người nghe cùng luôn.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hôm nay về trường này mình gặp thầy, nhưng thực ra thì con vẫn gặp thầy ở phòng ăn thường xuyên trong những cái ngày nghỉ. Còn nghe thuyết thầy thuyết giảng rất là cặn kẽ và đưa những cái rất là thắc mắc đưa giảng cho những cái người sơ cơ hiểu được. Thầy như chúng con luôn luôn là ở cái đà của thầy giảng. Hôm nay hân hạnh được gặp thầy ở đây thì con xin có một vài cái thắc mắc nữa, vì cái Phật pháp thật là rộng lớn, rộng như là rừng, sâu như là biển. Thành ra dù rằng đã nghe rồi vẫn không đủ. Hôm nay nhân thể thì xin sư giảng cho nếu có thời giờ thì học giảng cho hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là lúc nãy sư có giảng cái vấn đề mà sát sinh. Khi mà đã sát sinh rồi đó thì cái người sát sinh nó sẽ chết đi, sẽ xuống địa ngục ngay. Nhưng trong cái lịch sử của Phật giáo đó, thì có cái ông vô não đó, ông ấy giết 999 người, ông lại giết cả mẹ ông nữa, và rồi ông lại trong như sư nói đó là trong Phật giáo thì có cái tam pháp ấn, ai mà qua được một trong cái pháp ấn đó đó thì sẽ được giải thoát. Cái pháp ấn đó thì là vô ngã, vô thường, vô khổ và vô ngã. Cái vô ngã đó thì có thấy nhiều thầy giảng lắm, nhưng mà thật quả ra thì có nghĩa là cao siêu quá với cái trình độ của con không hiểu nổi. Mà đến kết quả thì các sư, các thầy thường nói là đến cái lúc đó thì anh sẽ hiểu. Nhưng mà đến lúc đó thì rất khó. Thế xin sư ở đây đó, xin sư giảng rõ cho cái vô ngã là thế nào. Con nhận xét thế như thế này, là cái con người sinh ra đó thì đã có cái ngã riêng rồi, đã có một cái gọi là cái bản ngã riêng rồi, có cái nghiệp, có cái nghiệp rồi, thì tức là nó có cái riêng của cái bản ngã đó rồi, mà cái bản ngã của người cá nhân đó, đó muốn được chuyển và tu tập đó, thì phải tu theo cái bản ngã của họ, chứ không thể nào nói được là cứ tự nhiên rồi là không có ai chỉ cả, tự nhiên cứ đẩy cho họ tu đến cái lúc đó. Cái thứ hai nữa là trong một cái phiên họp đó thì có thể là có hai ý kiến, một người ý kiến thứ nhất, một người ý kiến thứ nhì. Tức là cái người ý kiến thứ nhất đưa những cái ý kiến của người ta ra, và người thứ nhì cũng đưa ý kiến của người ta ra. Tức là cái ý kiến thứ nhất cũng là cái bản ngã của người thứ nhất, và cái ý kiến thứ nhì cũng là cái bản ngã của người thứ nhì. Vậy thì có bản ngã. Và cái thứ ba nữa đó là nếu mà nói là không có bản ngã thì cái người mà có những cái nghiệp nặng hay là có những cái nghiệp nhẹ đó thì đều có một sự vô hình nào đó đưa đẩy họ để đi vào theo một bước đi, nghĩa là một bước tu tập, hay là vì cái bản ngã người ta thì người ta có thể tu được hay là không tu được. Thì xin thầy giảng cho hai câu đó nếu có thể giờ thì cảm ơn thầy.
Dạ cảm ơn bác. À có thể thấy bác phải hỏi chỉ có hai câu thôi nha. Dạ, thật ra lại bác này đi tìm thầy ở trên lầu rồi hỏi thầy cũng hai câu. Không, hồi nãy hỏi có một câu thôi, bây giờ xuống thành hai câu. Thầy có nói mấy câu của bác á, một câu của bác là thầy phải tốn một buổi giảng. Rồi bây giờ thêm câu nữa. Thì À, chắc cái này kiểu này chắc quý vị phải ngồi tới 6 giờ chiều nha. Dạ. Giờ thầy trả lời câu của ngài vô ngã trước, à vô não. À, nãy bác nói là thầy không có nói là sát sinh cái số địa ngục liền. Nãy thầy có nói không? Không, thầy đâu có nói đâu. Thầy đâu có nói. Trên cái nghiệp sát thầy chỉ nói về cái nghiệp sát thì không sinh thôi. Còn à, khi mình sát sinh á, thì thầy mời bác nghe hoặc là xem trên YouTube cái bài thầy mới giảng ở Las Vegas chủ đàm nói về nghiệp báo. Thì khi mình tạo một cái nghiệp á, thì phải có thời gian nó chín mùi, phải không? Tức là tạo nghiệp và cái quả nó trổ ra phải có cái thời gian tính của nó. Tức là khi bác vừa mới bỏ một cái nhân táo xuống đất á, lắp đất lại á, quay lại cái nó hiện ra cái táo ấy, mọc ra 10 trái táo mà. Có phải vậy không? Không. Tại sao? Phải có thời gian tính. Nó phải có thời gian để cho cái nhân nó trưởng thành và nó chín mùi. Thì cũng vậy đó, thường thường khi thầy giảng á, thật ra quý vị muốn hiểu những cái bài giảng của thầy đó, nó hơi rắc rối một chút xíu, tại vì không thể nào trong một buổi giảng cũng có thể hiểu hết được. Cái vấn đề ngã đó là muốn hiểu, thầy cũng mời bác xem cái băng duy thức của thầy mới giảng đó. Để từ đó là một cái lại bác xem cái bài giảng mà duy thức thầy giảng cách đây mấy năm ở dưới Nam California đó. Thì thầy có làm, thường thường giảng những cái này đó, thầy có làm những chiếu lên những cái slideshow đó. Thì mình dễ hiểu hơn là nói cái này đó, mình không có hình dung ra được, mà vẽ hình thì rất là dễ hiểu. Thì bác nghe ở đâu vô ngã rồi, giờ nếu bác muốn hỏi thầy thì ít nhất là bác phải nghe hết những băng duy ngã vô ngã của thầy cộng thêm duy thức nữa, thì sau đó bác có câu hỏi gì thì thầy trả lời bác mới dễ hiểu hơn. Còn bây giờ gần như là thầy giảng, nó gọi tiếng Anh nó gọi là from scratch, tức là bắt đầu từ zero trở lên. Bác muốn thầy giảng kiểu đó, nhưng sao thầy ráng giảng thôi, nhưng mà bác cũng phải ráng hiểu, mà nếu không thì phải chịu khó nghe bằng. Giờ trở lại vô não, vừa mới giết người, vô não không có xuống địa ngục liền. Bất cứ ai giết người không xuống địa ngục liền, phải chờ thời gian. Khi mà mình thời gian mình chết, cái quả nó trổ ra mới xuống địa ngục. Khi quả chưa trổ ra, trong cái thời gian mà quả chưa trổ ra thì mình vẫn có thể nhảy vào để mà chuyển hóa cái nghiệp của mình. Từ lúc mình gieo cái nhân ở đây đến khi nó ra cái quả, nó có một cái khoảng thời gian này, cái thời gian này đó mà quả chưa trổ ra đó, thì mình có thể modify, có thể thay đổi cái quả. Tức là có hiểu không? Toán học là A cộng B thành C. A cộng B mà chưa ra đáp số, mình cộng thêm C, cộng thêm D, B, G, H gì đó, thì cái quả nó sẽ khác. Đơn giản thôi, cái này rất là logic. Quý vị đồng ý không? Thầy bỏ cái hạt táo xuống, đáng lẽ nó trung bình thường nó phải cho ra cây táo, nhưng mà bây giờ đó, người ta nói cái hạt táo này về trồng nhanh lắm, 3 năm là ra trái. Mà trong thời gian 3 năm đó thầy không thèm tưới nước, không thèm làm gì hết, chưa kể lấy đá lắp lên nữa, thì 3 năm có cho ra cây táo không? Không cho ra cây táo được. Trên đạo Phật đó, là nhân phải cộng với duyên rồi mới cho ra quả, mà cái duyên là quan trọng. Cho nên mình có thể làm cho quả ra sớm, hoặc cho quả ra trễ, hoặc cho quả tiêu trừ. Trên trường hợp của vô não đó là mặc dù giết người rất là nhiều, nhưng mà anh ta có một cái quả, có một cái duyên rất là lớn, đó là gì? Gặp được Phật, và anh ta tu hành tinh tấn và có tâm sám hối, cho nên khi mà đi khất thực đó, là bị những nạn nhân có người chết đó, nó tới người ta chém, người ta đâm, người ta liệm đá, thì trong thời gian đó là anh ta cũng đang trả quả, trả một ít nhiều. Nếu anh ta chưa chứng là hán thì chết anh ta có thể xuống địa ngục, nhưng mà vì anh ta chứng là hán thì cái nghiệp mà a la hán nó mạnh hơn, nó gọi là nó take over. Thì cái đó là cái trong đạo Phật nó có gọi là cái nghiệp gọi là nghiệp cắt ngang. Tức là khi mình bắn một mũi tên á, thì cái lực của nó sẽ bay tới đằng kia, cái đó là gọi là nghiệp lực. Và mũi tên mình bắn đi như vậy đó, không làm gì hết, thì cái quả của nó là lấy mũi tên nó phải cắm vào cái chìa. Nhưng mà mũi tên nó đang bay như vậy đó, bay ngoan trơn vậy đó, bất thành lình đó, có ngọn gió mạnh thổi tới thì làm sao mũi tên sẽ rớt xuống và nó không đi tới đích. Thì cái mũi, cái mà nó đi tới đó, cái đó nó gọi là trong đạo nó gọi là nghiệp cắt ngang đó. Thế là cái nghiệp đó nó cản cái nghiệp trước không đi tới đích được, cho nên cái nghiệp mà cắt ngang đó là cái nghiệp gì, là vô não tu chứng a la hán. Thì cái đó là một cái nghiệp nó rất là mạnh. Một khi chứng được a la hán rồi đó thì cái nghiệp đó nó ác ra, cho nên những cái quả kia chưa kịp trổ ra ông đã chứng a la hán rồi. Thì nhờ cái nghiệp mà ông chứng a la hán đó nó ác hết cả những cái nghiệp 99 999 người kia đó, đã trả lời cho bác rồi. Giờ tới vô ngã. Đạo Phật nó như bác nói, nó rộng như rừng mà sâu như biển, mình phải học nhiều mới hiểu được, nếu không thì rất là khó hiểu. Có cái này hiểu tại sao vậy, tại sao vậy. Cái vô ngã thì còn đỡ rồi, nhưng mà bây giờ nó tới cái hồi nãy là vô não, bây giờ tới vô ngã. Vô ngã đó, tức là không có ta. Thì cái thắc mắc của bác cũng như là thắc mắc của tất cả mọi người, tất cả chúng sinh đây, không phải là 999 hay là 99.9999% tin vào có ngã, mà có thể nói là 200% chúng sinh tin có ngã. Ai cũng tin có ngã hết á, ai cũng tin là mình có cái ngã, có cái ta. Tại sao? Rõ ràng tôi nè, người kia nè, tôi đây nè. Thì cái này đó, trước hết là nếu mà giảng theo duy tiểu thừa đó, nguyên thủy đó, thì rất là khó hiểu. Thì nếu mà bác muốn hiểu thì bác nên nghe cái băng duy thức của thầy, với lại nghe cái băng vô ngã của thầy mà giảng, mà DVD nha, tại vì đó nó có những cái hình để vẽ. Thì giáo lý vô ngã của đạo Phật đó, coi như là cái giáo lý khó hiểu nhất trong tất cả các tôn giáo, tại vì ai cũng tin là có ngã hết. Thì giờ bác nói là nếu đơn giản, khi mình mới sinh ra là người nào cũng có cái thân thể khác nè, cái thân thể này khác thân thể kia, rõ ràng rồi. Bác dùng giờ thầy chắc là phải tóm tắt nhanh, thầy thấy được cái vấn đề của bác là bác nghĩ rằng là có một cái tại sao lại không có ngã, luôn luôn có ngã. Tại vì khi hồi nãy bác lấy cái ví dụ, khi mà hai người trái ý nhau thì ý này khác ý kia, thì ý này ý tôi, ý kia ý nó, phải không? Thì có rõ ràng có ngã. Cái đó là cái thấy của tất cả chúng sinh trên thế giới này, thấy đây là tôi, đây là họ, đây là nó, đây là ông bà kia. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là trong đạo Phật ra, thầy luôn luôn nói cả hai, là trong này có những người theo nguyên thủy và có những người theo đại thừa. Thì cái mà mình nghĩ rằng mình có cái ngã, cái đó là vô minh, là cái đầu tiên hết. Chính vì cái vô minh đó cho nên chúng sinh tưởng rằng mình có cái ngã, và tưởng rằng mình có cái ngã đó, cho nên từ đó mới sinh ra trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Cho nên nếu mình biết mình không có ngã, mình đâu trôi lăn ở đây nữa. Chỉ trừ khi nào mình chứng A-la-hán hoàn toàn rồi, mới thấy rõ mình không còn ngã nữa, thì lúc đó cái sự tái sinh mới chấm dứt. Cho nên ở đây trong quyển này thầy có dẫn chứng một cái câu kinh, một bài kinh rất là quan trọng. Đó là nói về cái quyển sách Tâm Bà Ta này, là cái quyển sách thầy bác đấy có nói là thầy viết quyển vô ngã. Đương nhiên cái quyển vô ngã đầu tiên là thầy viết cách đây như là 1990, là bao nhiêu năm rồi, tính là bao nhiêu, 25 năm. Và viết thì kỳ đó là trong quyển sách vô ngã đó chỉ ra cho quý vị hai phương pháp, một phương pháp là tu tập tứ niệm xứ, và phương pháp hai là phương pháp quán chiếu theo trung quán luận của trường phái Trung Quán, để hiểu làm sao tại sao mình vô ngã, mà phải tu phải quán thì từ từ mới thấy được vô ngã, chứ không thể hiểu nổi bằng cái ý thức. Tại ý thức của mình là gì? Ý thức của mình là nó đã chấp ngã rồi, at the very beginning nó đã chấp ngã rồi, cho mình nói cách nào nữa nó cũng không thể thấy được. Tôi biết tại sao không? Tại vì mình chỉ có thể hiểu được những cái gì mà mình đã có data, tức là đã có dữ liệu. Cho nên quý vị làm một cái gì đó, bây giờ thầy nói quý vị biện ra cho thầy một cái tên nào đó mà chưa bao giờ có trên thế giới này, vì không thể nào biện nổi hết. Quý vị lôi trong đầu óc quý vị là một là tiếng Việt, hai là tiếng Anh, rồi quý vị ráp nối cho nó, rồi quý vị không thể nào chế ra được một cái tiếng nào khác ngoài cái vũ trụ này, hay là ngay cả một cái nước khác nữa, nếu có data đó. Cho nên cái ý thức của mình không thể nào mà có thể nghĩ là nổi vô ngã. Cho nên mình nhờ được kinh Phật dạy, Phật mới nói vô ngã. Thì trong đó Phật nói trong kinh vô ngã tướng, phải học kinh vô ngã tướng. Rồi sau đó học kinh vô ngã tướng trước, Đức Phật nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là ta, không phải là mình, vì lý do tại sao. Từ đó mình mới phải tu tập quán chiếu thành kinh vô ngã tướng. Rồi mình phải tu tập quán chiếu. Cho nên quý vị ở đây đó, là muốn thầy giảng các kiểu mà fast food phát xuống, hoặc là mình ăn liền, tức là McDonald's đó. Thầy giảng đi trong vòng một tiếng đồng hồ làm sao cho tôi hiểu được vô ngã. Cho nên các sư cũng thể giảng nổi, các sư cùng lắm chỉ có nói quý vị tu tứ niệm xứ đi rồi từ từ mới hiểu được. Tuy nhiên đó, thầy bày cho quý vị thì chỉ đơn giản nói cái vấn đề của bác là khi mình đi đó, hay mình làm cái gì đó, như bác nói hồi nãy tại sao hai người cãi lộn nhau đó, thì ý tôi khác với ý nó. Thật ra đó, cái đó là cái ý thôi. Ý của gì? Của cái tâm này thôi. Cho nên khi bác đi, bác bước chân, bác đi, nhấc chân lên, bật đạp chân xuống đó, thì cái đó bác nghĩ rằng phải có một cái tôi, phải có một cái bản thể nó điều khiển cái đó. Nhưng mà thật ra đó, trong đó đó, nó chỉ là một người robot đang đi thôi. Bây giờ thầy hỏi bác một tên robot nè, quý vị biết thời nay robot nó chế ra cái máy hút bụi đó, hay là cái máy mà người nào có piscine đó, nó đi nó rà đó. Thì cái máy robot đó, thời nay bên Nhật đó, nó chế là robot mà làm cơm luôn đó bác. Thì hỏi thử hỏi quý vị, trong cái robot đó có cái ngã nào không? Có cái ta nào không? Nó làm được hết, nó cãi lộn cái bác cũng được đó. Tại vì nếu mà để program vào đó, nó đi bếp với bác. Và thời nay đó, khoa học nó chế ra những cái robot rất là giỏi, nó đưa hết tất cả các data của Google nó đưa vào hết, nó giỏi hơn mình đó. Nhiều khi robot nó biết làm bánh xèo nữa quý vị, mình không biết là nó cho program của Google nó bỏ không. Thì tất cả cái tên robot đó nó làm đầy đủ hết, mà bác nghĩ là trong đó nó có cái ngã không? Cái tên robot nó có ngã không? Nó hỏi hey robot, tên của Nghi là gì? Nó nói my name is John. Nó có ngã, nó có ngã, ngã của nó là John, phải vậy không? Phải không? Nếu quý vị hỏi robot đó là what's your name, nó trả lời my name is X Y 3 2 1. Vậy hả? Nó có cái ngã. Không phải là vì một thằng robot, một cái người máy robot nó trả lời bác tên nó là gì và nó làm việc gì và nó giỏi mà nó có cái ngã. Thì cái lầm lẫn của mình là khi mình thấy mình nhúc nhích, mình suy nghĩ, mình nói năng là mình có ngã. Từ đó là nó sẽ dẫn sang cái vấn đề khác, là bác phải định nghĩa lại cái ngã là cái gì. Đó, cái ngã là cái gì mới được. Nên sau khi quyển này thầy viết là hình như 15 năm sau, ngày ra không biết năm nào, lâu quá là thầy ngó lại coi. Cái này thầy Chí Siêu viết chứ không phải thầy nha, cho nên không biết đâu, không biết lúc nào. Dạ. Chắc 20 năm sau mới ra quyển này. Thì quyển này nó bổ túc cho quyển vô ngã. Tại vì có nhiều người tu rồi vẫn không hiểu vô ngã, cho nên phải giải thích lý do tại sao vô ngã. Mình hoạt động, mình gọi là mình á, Đức Phật giảng này, giảng cho chúng sinh hiểu là chúng sinh á, chỉ có năm uẩn thôi. Tất cả chúng ta đều chỉ là những người máy robot mà thôi, mà mình không có biết. Và những người máy robot đó tưởng là mình có ngã, chứ mình chỉ là robot. Tại sao robot? Robot là gì? Là nhiều cái bộ phận nó gom lại và nó hoạt động lên một mình, không cần ai điều khiển hết. Còn cái ý niệm của ba cũng giống như mọi người lầm lẫn là khi một ngũ uẩn nó nhúc nhích, nó làm việc, tức là nó có ngã. Y chang như ông triết gia Đề Cát của Pháp, ông nói I think therefore I am. tức là tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện hữu. Đó, cho nên ông tổ đó ai cũng thấy ông nói hay quá, nói đúng pháp mà. Quý vị có biết ông Xích Gia Đề Cạc của pháp không? Ông nói đó là je pense donc je suis, tức là tôi suy nghĩ, tức là tôi là. I think therefore I am. Tôi suy nghĩ tức là tôi hiện hữu, I exist. Tại sao? Tại sao tôi biết, tại sao tôi biết là tôi có? Tại sao tôi có ngã là tại sao vậy? Thấy không? Tôi nghĩ nè. Tôi suy nghĩ tức là tôi có ngã rồi, là cái tôi nó suy nghĩ đó. Cái tôi, cái ta nó suy nghĩ đó, chứ còn ai vào đây nữa, chẳng lẽ nó hả? Khi tôi suy nghĩ thì ai suy nghĩ? Tôi suy nghĩ, chứ đâu phải bà kia suy nghĩ. Trên cái mistake, cái lỗi lầm đầu tiên đó là ông dùng cái gì quý vị không? I think. Khi ông nói I think therefore I am, tôi suy nghĩ, thì ông xài chữ tôi rồi, nó mắc kẹt rồi. Ngay từ đầu mắc kẹt chữ, bất cứ làm gì nó có chữ, trước hết là có chữ gì rồi? Tôi ở trong đó rồi. Thì cái cách suy nghĩ của bác cũng giống như ông đó, là hai người cãi lộn nhau, tức là người này nói thì tức là người đó có. Thì giờ đó trong đạo Phật nó nói vậy nè, người đó có nhưng mà cái ngã không có. Tức là sao? Tên robot này đang cãi lộn với tên robot kia. Hai tên robot đang cãi lộn với nhau. Tên robot này đó, những cái thành phần của nó là cái gì? Cái component, cấu trúc của nó là cái gì? Năm uẩn. Tên robot này nó được làm bằng năm uẩn. Nó đang cãi lộn với tên robot kia, làm bằng gì? Năm uẩn. Hai tên robot này cãi la, cãi qua cãi lại. Có vậy thôi bác. Cái này thầy nói vậy quý vị về suy nghĩ. Tại cái này là một cái khái niệm rất là lạ mới mẻ. Khi mình đi đó, một tên robot này nó đi đó, chỉ trong lúc nó đi đó, thường thường quý vị biết gì không? Robot nó vô ngã. Biết tại sao không? Tại khi mà robot mà nó hư máy hay gì rồi, quý vị tới, quý vị tháo cái tay nó, nó không khóc đâu quý vị. Khi mà cái robot, một con robot nó đi đứng đó, mà cái chân nó bị cháy, là cái cánh tay nó cháy đó, nó mát điện nó cháy đó, kêu quý vị đưa cho bác học á, quý vị để nó lên trên bàn, quý vị tháo cái tay nó ra đó, robot có khóc không? À, đau quá, đừng nhấc ra, đừng lấy cái tay của tôi ra. Tên robot nó làm gì? Tỉnh bơ, nhiều khi nó không nói gì hết, nó im. Nhưng mà mình thì sao? Khi mà mình lên mổ thấy ôi đau quá, khóc quá, hay là sắp mình sắp chết, tên robot mà cái máy iPhone của quý vị mà khi mà quý vị hết xài rồi nó chết pin rồi, cái iPhone quý vị dùng cái thùng rác nó có khóc không? iPhone nó khôn lắm quý vị, nó biết nói mà, phải không? Nó biết nói, nó biết chụp hình, nó biết làm đủ hết, mà khi nó chết pin rồi, hết battery rồi, quý vị dùng cái thùng rác nó không? Vậy tại sao? Nó vô ngã, nó đúng ta đâu, nó dùng thùng rác, dùng con lửa cũng được đó. Nhưng mà mình cũng là robot, nhưng mà mình kèm cái đó là trong năm uẩn này nó có một cái đó nó chấp ngã, cái uẩn nó gọi là thức uẩn. Trong năm uẩn đó nó có một cái thức uẩn nó chấp ngã, cho nên cái thức uẩn nó chấp ngã, nó tin rằng có một cái ta, cho nên nó không muốn chết. Có vậy thôi. Chỉ vì cái thức uẩn đó đó, cái thức uẩn đó đó, mà nói kỹ ra đó, nó chính là ý thức đó. Cho nên cái ý thức đó đó, nó lầm tưởng là mỗi khi làm cái gì đó phải có một chủ thể, mà thật ra không cần có một chủ thể, sự vật vẫn trôi chảy bình thường. Bây giờ thầy lấy cái thí dụ khác, cũng cái đó thầy cũng nói trong sách vô ngã rồi, mà thầy cũng nói trong sách này giáo lý vô ngã. Tại thường thường mỗi lần chúng ta thấy cái gì đó, chúng ta phải nghĩ rằng phải có một chủ thể, tức là một cái ai đứng phía sau để làm cái việc đó. Bây giờ quý vị biết trời mưa không? Trời mưa ai làm mưa? Ai làm trời mưa vậy? Thời xưa đó, người tiền cổ người ta nói ông trời làm mưa, rồi ai làm ra sét đánh đùng đùng vậy? Thiên lôi làm. Rồi ai làm nước mà trào lên trào xuống này? Hà bá. Nước lên xuống này, mỗi lần hà bá mà nó trồi lên thì nước lên, thêm thôi hà bá làm. Nhưng mà bây giờ dưới mắt khoa học á, quý vị thấy là có ai làm mưa không? Hay là mưa xảy ra một cách tự nhiên? Có ai làm ra mưa không quý vị? Có Chúa Giê-xu đứng ở trên trời nhấn nút ra mưa không? khi trời nóng thì nước ở trong ao hồ biển nó làm gì? Bốc hơi lên thành gì? Thành mây. Mây đó, mây là đà trên trời đó. Xong rồi đến khi nào thành mưa, gặp cái khí lạnh thì đóng những cái phân tử nước nó đọng lại, tại nó lỏng, nó đọng lại thì biến thành nước, thì nó rơi xuống thành mưa. Rơi xuống thành mưa xong rồi nó chảy xuống hồ, rồi nóng thì nó lại bốc hơi lên. Thì cái chu kỳ, cái cycle đó có ai làm không? Trời, khi mình nhìn thấy mưa mình nói ô, ai làm mưa ha? Chúa làm mưa, thượng đế làm mưa. Phải có ai đứng sau cái trận cơn mưa này chứ? Phải có một người nào, một cái bản thể nào đứng sau mà nhấn nút hay là làm ra cái mưa này. Thật sự không có một bản thể nào đứng sau cái trận mưa đấy. Tại sao? Tất cả cái trận mưa đó nó diễn tiến một cách vô chủ, tức là vô ngã. Trong sách của thầy đó, thầy có nói ngoài cái chữ vô ngã đó, thầy xài cái chữ vô chủ, tức là không có người chủ nào đứng sau hết đó. Nobody behind that. Cái đó quý vị phải suy nghĩ nhiều. Thầy phải suy nghĩ cũng hơi lâu lâu một chút mới ra được quý vị. Mà phải suy nghĩ không, phải tu tập thực hành rồi mới nhận thấy thôi, mới hiểu được, mới biết ra. Tuy nhiên nó cũng không phải là dễ hiểu. Nhưng bác suy nghĩ lại trong một cái sự đi, cho nên tại sao trong thiền tứ niệm xứ người ta bắt quý vị phải đi thực hành. Khi đi thực hành đó, mình phải đi tới đi lui, đến khi nào mình thấy rằng trong cái sự đi đó không có ai đi hết, không có ai đi hết đó, mà chỉ có cái gì, chỉ có gì, chỉ có sự đi thì cũng đúng rồi. Nhưng mà đi xa hơn đó, chỉ đúng chỉ có sự đi thì nói này cũng hơi mắc nghẹn. Ta nói sự đi là sao vậy, nói kiểu là bác không nhận, không chấp nhận nổi sự đi. Thì thầy phải nói xa hơn, trong cái sự đi đó đó thì sự đi phải có ai đi chứ, thật ra không có ai đi hết, mà chỉ có năm uẩn nó phối hợp với nhau, nó combine với nhau, nó điều khiển với nhau, ý khởi lên, cái tâm thức nó khởi lên một cái ý niệm muốn đi, rồi cái ý niệm đó nó tác động vào cái chân này, nó tác động vào não bộ, nó cho ra một cái impulse, nervous impulse tác động vào, rồi cái tác động nó mới chạy xuống cái chân này, rồi khiến cái chân này nhấc đi, nhấc tới nhấc lui. Cho nên bác cũng hỏi thầy, mình đi tới đầu đường kia tại sao mình đứng lại? Chắc phải có cái gì điều khiển chứ. Nó cần gì điều khiển? Tâm điều khiển. Có cái tâm điều khiển. Cho nên chính vì vậy thầy mới viết quyển Tâm và Ta để giải tỏa cho những người nào hãy còn khúc mắc. Đa số những người khúc mắc là người ta hỏi khác hơn bác nữa. Không có ta về ai chứng niết bàn, ai đắc ai là hán, ai thành Phật, ai hô tức quá. Thực sự thầy nói có ta mà tại sao giờ thầy nói không có ta? Nói cái gì mà chéo càng hổng vậy? Cho nên thầy mới nói rằng thôi bớt nóng một chút xíu, không có ta nhưng mà có cái gì? Tâm. Cái gì sẽ làm cho cái robot đi tới lui? Điện. Cúp điện là robot hết đi, đứng như trời trồng. Thì robot nó đi tới đi lui được, iPhone cũng có bị xài được, tại sao? Điện nó có nói hey, điện là ta đó nha, điện là ngã nè, điện nó có nói vậy. Điện nó cứ chạy thôi, bấm bấm nút nó chạy. Thì cái tâm á, khi mà tâm á, nó vô minh á, thì gọi là thức. Mà thức á, tức là tâm vô minh và thành thức á, thì cái tâm nó có chấp ngã rồi. Mà khi chấp ngã rồi đó, nó có gá vô cái nào á, tức là bơm nó vô cái nào đó, bơm vào nó cái thần ngũ quẩn này đó, là nó trôi mấy thần ngũ quẩn này, nói that's me, xem qua tôi đó, có vậy thôi. Cho nên vấn đề tu tập là mình phải sao nhìn được cái tâm thức của mình nó chạy kiểu nào, nó suy nghĩ kiểu nào, thấy được đường đi nước bước của cái tâm của mình nó suy nghĩ kiểu nào, từ đó mình mới có thể nhận ra được cái giáo lý vô ngã. Lặp lại một lần nữa, bác quán chiếu về mưa, quán chiếu về robot, cần robot đi tới đi lui, không cần ai điều khiển, cũng không cần linh hồn nào ở trong cái robot điều khiển nó hết. Nó chạy được, nó nhúc nhích được là tại vì nó có điện, nó có máy, nó có dây, nó có pin, nó có sắt, nó có đủ thứ hết, nó cộng lại nó chạy lên mình nó. Đến khi nào cái program nó có cái gì nó thiếu, hết điện, đứng lại. Mình cũng vậy, đúng lần này đến ngày nào cái mạng căn hay đồ đạc trong này nó rụt, tức là sao tiêu hình đập đến giới thiệu, thì tự động cái ngã này, toàn bộ cái ngũ hành này nó chấm dứt, nó phải nói. Nhưng mà cái tâm chấp ngã đó, cái tâm chấp ngã, chấp là ta đó, nó hãy còn chấp ngã, cho nên nó làm gì? Nó đi tái sinh, nó tìm một cái khung khác để nó chui vô, để nó hiện hữu tên. Cho đến khi nào cái tâm nó không còn chấp ngã nữa đó, thì lúc đó nó không còn cần đi tìm cái thân nào khác để chui vô, và lúc đó sự tái sinh, sinh tử luân hồi chấm dứt. Vậy thôi. Cho ngày nào mình còn thấy còn có cái ta, thì ngày đó cái tâm thức của mình nó còn thấy có cái ta, thì cái tâm đó nó tiếp tục đi tái sinh để nó hiện hữu. Giống như làm cái tâm thức đó, nó cảm thấy là đâu có ai đâu, không còn ai cả, nobody, mà chính nó cũng không có nữa, nó chỉ là nó thôi, không cần nó là ta. Thì lúc đó cái tâm nó đó chấm dứt đi tái sinh, và nó trở về cái trạng thái bản thể của nó, tức là gì? Trở về pháp thân thanh tịnh vắng lặng, không có ta, không có người, không có gì nữa hết, nobody. Thì cái tâm thức đó nó trở thành Phật, và nó trở về pháp thân, và nó chấm dứt sinh tử luân hồi. Rồi thôi, thầy chỉ có thể nói tới nhiêu đó thôi quý vị.
Cái này chút cái thầy về cái không biết con hiểu có đúng không, cái vô ngã với là cái vô thường ấy, thì nó có hai cái vô thường. Cái vô thường là tự nhiên ấy, như là thời tiết đó. Nếu mà mình không có quan niệm đó, là không có đặt cái vấn đề thời gian của nó, thì cái vô thường đó hẳn là hoàn toàn không có gì hết. Còn nếu trường hợp mà mình có cái chủ quan của mình đặt vào trong đó, thì nó sinh ra thời gian thế này kia, thì nó không thực hiện. Thì ngay cái vô ngã đó, thì con thấy cái khi mà mình có cái ngũ xúc họ trở thành tưởng á, tới ngang cái tưởng mà mình không làm gì hết, không có cái hành sao đó, thì cái đó đó là vô ngã. Cái mà mình cộng thêm đó là cái hành, thì khi cộng thêm đó là cái bản ngã. Thì thành ra cái bản ngã mà hồi nãy anh Trác mà nói đó, là những cái bản ngã tham sân si của mình, cái hành mình cộng vào thì sinh ra cái bản ngã. Còn khi mà nếu mình mà không có cái hành cộng vào trong đó, đó không có thêm vào trong đó, thì cái lúc trước của mình ý nguyên không có gì, không có chủ quan, một cái hoàn toàn khách quan, thì cái đó là cái vô ngã.
Dạ, bác ở đây nói là khi mà tưởng thôi chứ đừng có hành, phải không? Thì tưởng là vô ngã, mà đi tới hành là có ngã. Dạ, mà thầy xin trả lời bác là không hẳn như vậy. Dạ. Mình làm gì làm ngũ uẩn nó luôn luôn nó chạy. Ngày Xá Lợi Phất, thế cái hành là gì? Là suy nghĩ. Nhưng mà hành tức là suy nghĩ, mà trong cái sự suy nghĩ đó nó có ngã hay không có ngã thôi, chứ không bắt là phải không hành. Tức là khi mà Đức Phật giảng dạy hay các ngài Xá Lợi Phất, một cái liên đệ tử mà chứng vô ngã rồi, thì không có nghĩa là họ không làm gì hết. Khi quý vị hỏi gì đó họ cũng vẫn phải suy nghĩ, nhưng mà trong cái sự suy nghĩ của họ đó, nó không có cái ngã trong đó. Tức là sao? Đơn giản thôi, thầy lấy nhiều thí dụ đó, trong sách quý vị đọc sách. Khi quý vị bắt đầu đói bụng đó, thì nhìn thấy quý vị thấy là mình, cái suy nghĩ của mình có ngã hay không có ngã. Khi quý vị đói bụng đó, cái bụng nó kêu rột rột đó, quý vị nói trời sao tôi đói quá, thì câu nói nó có gì trong nó rồi? Có cái tôi rồi. Cái sự suy nghĩ đó nó tự lập, nó có cái tôi trong nó. Còn bây giờ cái bụng nó đói, nó kêu rột rột đó, quý vị nói sao? Nói sao không có ngã trong đó? Cái bụng này nó bắt đầu nó đói, thì trong cái bụng đó, cái bụng này, cái bụng kia, nó chỉ là cái bụng thôi. Nó chỉ là cái bụng thôi, mà nó không có bụng của tôi. Thì khi nói như vậy đó là không có ngã. Cho nên khi quý vị đi thiền hành mà theo tứ niệm xứ, thì khi quý vị bước đó, thì quý vị nói gì? Chân bước. Chứ thay vì những người khác, ta sẽ nói gì? Tôi bước. Tức là khi quý vị tập như vậy đó, khi mình bước đi một bước, mình nói tôi bước, một bước, hai bước, ba bước, tôi. Thật ra không có tôi nào trong đó, cái lúc đó là cái gì? Thực tại đó, thực tại đó là gì? Chân đang bước chứ không phải tôi đang bước. Khi mình nói tôi bước là gì? Mình nhận cái chân là tôi đó. Nên khi mà cũng vậy đó, khi mình nói là tôi đau bụng hay là tôi đau chân hay tôi nhức đầu, tức là gì? Là cái là mình chấp cái tôi nó đau. Mình đổi lại cái tôi đau nó, cái gì nó đau? Cái bụng nó đau chứ phải tôi đau. Nhưng mà tôi đau, thầy nói, nhưng mà cái bụng đau thực tại nó nhìn, nếu mà mình tu như thật á, quán chiếu như thật á, thì mình nhìn thấy là cái bụng nó đau chứ phải tôi đau. Tôi nằm chỗ nào? Where is me? Tôi nằm chỗ nào đây? Tôi nằm trong bụng hả? Tôi nằm trong bụng mới biết tôi đau chứ. Thì khi mà mình tu tập á, mình từ từ đó, mình sẽ nhìn thấy phần nào ra phần đó. Cái bụng nó đau, cái răng nó nhức, cái đầu nó thế. Còn nếu mình không tu tập thì mình sẽ nói tôi đau bụng, tôi đau răng, tôi tê đầu, tôi không à. Thì khi cứ nói tôi, mình nói tôi càng nhiều thì cái chấp ngã nó càng mạnh. Cho nên không phải là hành, đúng không? Khi mà mình vẫn có thể hành, mà cái hành tức là sự suy nghĩ của mình vẫn vô ngã, chứ không phải là bắt, không phải tu vô ngã xong cứ ủ cà cà, ai hỏi gì cũng biết, dám nghĩ, nghĩ có ngã, không có vậy. Đó. Giờ thầy nói quá giờ rồi nha quý vị, 2 tiếng rồi đó nha, 2 tiếng rồi đó. Rồi thôi trả lời, không cho thầy trả lời cho hết, quý vị buồn ngủ chưa?
Hay quá, quá rồi.
Giờ quý vị hỏi câu hỏi bạch thầy, vô lậu trí là gì, vô sư trí là gì? Trời ơi, hỏi dạ. Dạ, vô lậu trí là trí vô lậu, chữ vô lậu tức là không có rỉ, tức là cái trí huệ đó không còn phiền não nữa, cho nên gọi là vô lậu trí. Tức là thường thường có những người mà gọi là chứng được a la hán không còn phiền não nữa, gọi là chấm dứt lậu hoặc, thì chứng hiểu được cái vô lậu trí, tức là người đó thấy rõ được cái nguyên nhân của phiền não và chấm dứt được những cái phiền não đó, gọi là vô lậu trí. Còn vô sư trí là gì? Vô sư trí là trí vô sư. Vô sư trí tức là cái trí huệ mà không có thầy, tức là khi Đức Phật mà thành đạo đó, thì không có ai dạy ngài hết, mà tự ngài chứng ngộ lấy. Cho nên cái trí huệ của Đức Phật gọi là vô sư trí, tức là trí huệ không có thầy đó. Chữ vô sư trí này nó cũng được xài, đó là Đức Phật. Còn sau này trong Thiền Tông Trung Hoa cũng xài cái chữ vô sư trí này, tức là khi các thiền sư tu tập không có học kinh luật luận gì hết mà chứng ngộ, thì cái đó gọi là vô sư trí, không có thầy dạy. Rồi câu khác, câu hỏi nữa, thật sự từ từ giờ là nhiều câu hỏi quá, không ai chịu giơ tay hết, cái viết giấy rồi chỗ không ai biết ai, người nào hỏi được. Căn lập giác Phật là vô sư trí. Câu số 2, có người nói ăn trứng gà không có trống, không bị dính mắc vào nhân quả sát sinh, dạ điều đó có đúng không? Dạ, thầy trả lời đơn giản là đúng. Tại vì cái chữ mà sát sinh á, tức là giết đi một mạng sống. Khi mà mình ăn trứng gà mà nó có trống á, thì cái đó nó có cái mầm ở trong, thì nếu mà nó ấp á, thì nó sẽ sinh ra con gà con. Còn bây giờ nếu mà trứng gà không trống mà, trứng gà không trống mà quý vị để con gà nó có ấp không? Nó khô không? Ấp nó cũng khô lắm, nó đẻ xong nó bỏ đi rồi. Mà bây giờ quý vị ấp, quý vị làm gì đó thì cái trứng nó có nở ra không? Không có nở ra một chúng sinh nha quý vị, ăn nó đâu có rơi vào cái tội sát sinh. Sát sinh là làm sao mà mất đi một cái sinh mạng người khác, là vậy. Rồi câu gì nữa đây? Dạ, câu này tên hành vẽ, quý vị nhìn thấy không? Cái người này thắc mắc chữ bạn, tức là svastika, tiếng Phạn là svastika, tức là chữ bạn đó. Thì nó là hai chữ SC đó, hai cái chữ vuông mà nó ghép vào nhau đó, thì có quay chiều này, cái quay chiều kia thôi. Thì người này không biết là chiều nào đúng, cái nào là đúng của Phật. Đó. Thì cái đúng của Phật đó quý vị biết thường thường đó, là rất là đơn giản thôi, để cho nó rõ. Quý vị biết là chữ tăng là khi gặp Đức Phật, hay là khi quý vị đi niệm Phật, quý vị đi chung quanh đây, quý vị đi theo chiều kim gì? Trung hồ tức là đang theo chiều phải, phải mới đi qua trái, không theo chiều đồng hồ. Thì cái chữ vạn này cũng vậy đó, quý vị thấy nó quay chiều nào đúng theo chiều kim đồng hồ là đúng chữ đó. Tức là sao? Tức là một cái chữ vạn như vậy là mà quý vị không biết là quay chiều nào không? Thì sao? Cái chỗ hở đó quý vị thổi gió vào đó thì nó sẽ quay giống như cái trong trống. Thì quý vị có nhìn thấy chữ vạn trước không? Cái thứ trên này, cái trên này đó sao quá, quý vị không nhìn thấy ha? Đây cầm, đây là vài người nào ở trên này, cầm đây cho quý vị. Đây nè, nếu quý vị thổi gió vào đây đó, thì cái này nó sẽ quay như vậy phải không? Đây nè, thấy cái chỗ hở này không? Nếu thổi gió vào đây nè, thổi gió vào đây thì nó sẽ quay sao? Nó sẽ quay như vậy phải không? Thì cái này là cái đúng. Còn cái này là quý vị thổi gió vào đây nó quay không? Quý vị phải thổi gió phía này. Và nếu thổi gió phía này thì nó sẽ quay như vậy. Nó sẽ quay như vậy là gì? Nguyên kim đồng hồ, cho nên cái này không trúng. Cái này là trúng. Rồi, rõ chưa? Quá nhờ rồi, cho tôi mời quý vị hồi hướng. Một đèn là đem công đứng này hướng về khắp tất cả để là tự và chúng sinh đều chọn thành văn đạo.